ได้ยินนะครับ
นะโมบงสะทักนะกาโมนิน้ำมอบองมาเสือกามอนิภัตน้ำมอบองมาเสือกามอนิภัตเ
ขาเรียกผู้หญิงครับตัวดอกที่ไว้ไว้จิ้งดอกกาแหละฮะba mươi bốn dạ thưa đại chúng hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2009 chúng ta nghỉ hè được mấy tháng hôm nay bắt đầu học lại và thưa các vị trường học thì có thể nghỉ hè được nhưng mà tiệm tu thì không có nghỉ hè tu phải liên tục người ta có thể ví cái chuyện tu nó có hai cấp độ cấp độ ban đầu đó là các vị phải làm thế nào thổi cái niềm đam mê của các vị như lửa cháy bùng lên rồi cấp độ thứ hai là khi cái nhiệt tình nó đã đầy tức là cái năng lượng tu của các vị nó đã dâng lên đủ thì bây giờ lửa nó không có cháy bùng lên nữa mà nó bắt đầu nó là một loại lửa than âm ỉ không thấy ngọn nhưng mà nó rất là nóng. Đó là giai đoạn thứ hai. Và cái điều này nó không loại trừ một bộ môn nào cả. Ví dụ ở nhân gian các vị mà muốn học hành thành công, các vị cũng phải có cái niềm đam mê rất là lớn. Rồi trong cái việc tu cũng thế. Thưa đại chúng là nếu cái niềm đam mê các vị đối với việc tu không lớn thì chúng ta tu năm đầu thì tiến bộ, năm thứ hai dừng lại, năm thứ ba thối lui chứ không có tiếng. Tại vì cái điều này nó rất ư là hữu lý chứ không phải là vô lý. Tại sao như thế? Thưa các vị, ở nhân gian thì mình ngao ngán thế trần rồi, cho nên mình đến với chùa hoặc đến những cái trung tâm tu học mơ ước thành đạt được con đường tu. Năm đầu mà không có thấu đạt về chánh pháp, không có xây dựng được cái nền tảng để phát triển cái niềm đam mê tu học, thế thì năm thứ hai các vị cảm thấy hài lòng với cái sự hiểu biết của mình, với công phu tu của mình, các vị dừng lại. Năm thứ ba là do vì mình đến với đạo 2 năm 3 năm, tuổi đạo mình lớn, nhất là xuất gia thì đã có hà làm rồi, bắt đầu bản ngã của người tu nó lớn dần theo với ngày tháng. Bản ngã ở nhân gian thì người ta dùng cái học hiểu chánh pháp người ta loại trừ được. Thế nhưng mà bản ngã trong đạo, bản ngã của cái con đường vô ngã thì các vị loại trừ bằng cái gì đây? Không có một pháp môn nào cao hơn giáo pháp Đức Thế Tôn để loại trừ bản ngã. Do vậy, bản ngã của người tu khi thành đạt rồi thì khó loại trừ vô cùng. Và khi bản ngã của sự tu hành có mặt, tức là chúng ta đang đi lùi. Do vậy, năm thứ ba mà không có phát triển được đời sống tâm linh là mình đang đi thụt lùi. Hãy nhớ điều này, bằng không thì mình cứ nghĩ là quy y 10 năm, tu thiền 10 năm chắc khá lắm rồi, chứ có khi không phải như thế. Càng tu lâu thì có khi càng đi thụt lùi. Hay bước tới thì mình bước lùi. Điều này nghe thì chừng như nó không có hợp lý, nhưng mà thực tế trong đời sống chúng ta là nó như thế. Ở nhân gian thưa các vị, người ta học nhạc thôi, nếu không đam mê thì không có thể học tới nơi. Làm thơ thôi, không đam mê không làm thơ được. Trồng bông hoa cây kiểng thôi, anh không có đam mê bông hoa anh không thể trồng được bông hoa để bán có tiền. Ngành nghề gì nhân thế cũng vậy cả. Ví dụ như các vị ngày xưa nhớ lại những giai thoại trong cái chốn thi ca, nghe tức cười nhưng mà nó rất là thiệt. Thời Đường có một nhà thơ là Giả Đảo. Giả Đảo cả một đời anh làm không được bao nhiêu bài thơ lắm, và điều vui là mỗi năm cứ vào ngày Đoan Ngọ, tức là ngày mùng 5 tháng 5, anh đem cái bản thảo thơ của anh ta ra, anh ta đặt giữa trời bài hương đèn trà bánh rồi đã cúng thơ, cúng xong rồi rót rượu tế thơ, rồi đổ mấy chung rượu xuống đất cúng dường cho những cái tập thơ của mình. Và cái câu chuyện tức cười thứ hai đó là khi anh cúng tế xong, anh mọp đầu trước những đống bản thảo khóc mờ, nói một năm đi qua rồi, đây là nỗi khổ tâm của tôi, viết được có mấy chữ đây thôi. Có hai câu thơ người ta hay nhắc: nhất cú tam niên đắc, nhất ngâm xong lễ lưu. Tức là có một câu mà ba năm mới làm được, ngâm nga rồi thì nước mắt chảy đầm đìa. Và ngần này thôi chưa nói được cái niềm đam mê thơ của Giả Đảo. Một hôm anh đi đường, anh nghiệm ra được hai câu thơ rất là hay, mà chữ thì nó chưa có đắc địa, tức là nó chưa có hoàn thiện. Anh nghiệm hai câu là: điểu túc trì biên thù, tăng thôi nguyệt hạ môn. Điểu túc tức là chim nó ngủ, trì biên thụ là ngủ bên cây ở bên ao, bên hồ. Tăng thôi nguyệt hạ môn là có một vị tăng đẩy cửa dưới trăng, đẩy cánh cửa cổng, cánh cửa nhà dưới trăng để đi vô. Thế rồi anh nghĩ nên dùng chữ đẩy, tức là chữ thôi, hay là dùng chữ sao? Tăng sao nguyệt hạ môn hay là tăng thôi nguyệt hạ môn? Thôi nghĩa là đẩy, mà sao nghĩa là gõ. Điểu túc trì biên thụ, tăng thôi nguyệt hạ môn, hoặc điểu túc trì biên thụ, tăng sao nguyệt hạ môn. Câu nào hay đây? Và tâm thức nó dính chặt với hai câu thơ đó, cho nên anh vừa đi vừa làm điệu là đẩy hay gõ, gõ hay đẩy. Đến nỗi là một vị quan đương triều của nhà Đường là Hạ Tri Chương đang trên đường tới sở làm, rồi quân nó la sùm, nói tránh vô cho quan đi, tránh vô quan đi, ông đâu có nghe. Ông cứ đưa tay làm dáng đẩy hay là gõ, và thế là đụng vô xe của quan. Và thông thường thường dân mà đụng vào xe của quan thì có nước mà bị bỏ tù cho đáng cái đời. Thế nhưng vị quan này cũng là loại yêu thơ, hỏi chứ vì lý do gì mà anh đung vào xe của quan đi vậy? Giả Đảo nói: thú thật với ông, tôi mê đang tìm một chữ mà không biết phải chọn chữ nào, cho nên không biết rằng xe của quan đi qua. Hạ Tri Chương hỏi chứ ông chọn chữ nào trong hai câu? Giả Đảo nói: tôi không biết nên chọn chữ thôi hay là chữ sao, tăng sao nguyệt hạ môn hay là tăng thôi nguyệt hạ môn. Hạ Tri Chương nghe nghiệm nghiệm thôi, nói tăng sao nguyệt hạ môn hay hơn, chữ sao âm nó nhẹ hơn, chữ thôi âm nó rất là nặng, nó làm cho khí chất của câu thơ chìm xuống đi. Thế là Giả Đảo cảm ơn, và nhân cơ hội đó cho nên Giả Đảo là được Hạ Tri Chương mời làm một chức quan nho nhỏ của triều đình. Và thưa các vị, đó là giai thoại ở trong cái chốn nhà thơ chúng ta kể cho nhau nghe, để đi đến một cái kết luận thế này: thi ca nó là cái trò chơi của nhân thế, họ làm trong những lúc cà dư tửu hậu, trong những lúc lòng cảm xúc mênh mang ấy, vậy mà họ còn đam mê đến nỗi là quên cả đất trời, quên cả chuyện chết sống, đến nỗi là ba năm làm được mấy chữ khóc mờ. Còn cái việc tu chúng ta, thưa các vị, đó là cái chuyện mình liễu thoát tử sinh, cái chuyện thành đạt con đường tâm linh, cái chuyện là chấm dứt được nỗi khổ của một đời người và nhiều kiếp. Thế mà mình không có gửi gắm tất cả tấm lòng mình trong cái chuyện tu, tức là không có làm khởi phát trong tim mình cái niềm đam mê để tu. Thế thì mình thua cái chuyện vớ vẩn của nhân gian, như cái chuyện làm thơ, chuyện học nhạc. Thế rồi có một cái điều nó tiêu cực hơn cái chuyện tu nữa, và chúng ta cũng có gan làm. Điều gì tiêu cực? Ôm cái phiền não có khi mấy năm không bỏ, đó là cái rất là tiêu cực. Thế mà mình có gan ôm phiền não, rồi ôm những cái sai lầm, hờn giận, bất an, lo âu cả một đời không bỏ. Trong khi chánh pháp của Như Lai các vị liễu ngộ một câu thôi, và luyện đời mình bằng tất cả cái nỗi niềm đam mê trong cái chuyện tu, thế thì mình chấm dứt được nỗi khổ rất là dễ dàng. Ấy vậy mà mình lại không có gan làm cái chuyện tu, nghĩa là cứu cuộc đời mình bằng hương vị của chánh pháp, học hiểu chánh pháp, thì mình lại không có năng lực đầu tư cái nhiệt tình của mình. Trong khi đó thì mình có gan đầu tư nhiệt tình của mình trong cái chuyện phiền não khổ đau để đi lanh quanh trong cõi luân hồi, rồi đầu tư nhiệt tình mình trong cái chuyện phù phiếm giữa nhân gian. Thế mà mấy ai có thể làm được cái điều như lời Đức Thế Tôn dạy, là thổi bùng thân tâm lên cho nó mãnh liệt cháy để thiêu đốt phiền não, thưa rất là khó. Do vậy thưa các vị, là nhân thế hay là đạo Phật gì cũng vậy, cái nhiệt tình tu ban đầu rất là quan trọng. Và nếu các vị chưa làm được cái nhiệt tình tu ban đầu, thế thì không có cơ hội làm cho tâm thức của các vị nó đầm thắm, nó hiền hòa, nó thuần tịnh, gọi là nó nhuần nhuyễn để điều phục thân tâm, để thành đạt cái con đường tu. Và mình không có đem tất cả nhiệt tình của mình đầu tư trong chuyện tu, thế thì sẽ không có cái nhiệt lượng nó dâng lên để có thể đi suốt được đoạn đường tu và dũa mài được thân tâm của mình. Mình cứ ba bước tới, cái bốn bước lui, cứ như thế hoài, cuối cùng đi không tới đâu mà sụt lui lại càng ngày càng xa hơn con đường giác ngộ. Đó là điều đầu các vị lưu ý, là lĩnh vực nào cũng thế, tu nó rất là cần cái nhiệt tình của ta. Và thưa các vị, mọi việc đều có lúc nghỉ ngơi. Một năm thì học trò còn có quyền nghỉ hè 3 tháng, mình làm thì một năm hãng xưởng cho phép mình được nghỉ những ngày cần thiết. Thế nhưng mà chuyện tu thì không có nghỉ ngơi. Và có khi nó có cái quy luật ngược nữa. Ngược là gì? Càng tu về lâu càng miên mật, càng tinh tấn. Mới tu thì có thể thủng thẳng, nhưng mà đã đến cái giai đoạn tu sâu sắc, thế thì cái nhiệt tình của các vị càng dâng lên cao, chứ không có cái chuyện mà đi lai rai thủng thẳng được. Và cái điều này nó rất là đúng trong đời sống của người tu. Các vị nhìn đời sống người tu từ trẻ tới già, các vị thấy điều này nó hiển hiện rõ thôi. Tuổi trẻ thì có thể phất phơ tu được, việc thì ít, không có nhu cầu gì cần phải làm cả. Nhưng mà càng già thì có khi nó rất là ngược. Đó là người tu mà càng già thì càng nhiều việc hơn tuổi trẻ. Không biết mình nói điều này có sai không, nhưng mà mình nhìn, mình chiêm nghiệm đời sống mình thấy dường như thế. Mình thảnh thơi cái lúc còn làm tăng sinh, lúc học hành, rồi lúc làm trụ trì thì tương đối nó cũng hơi bận biểu một chút. Mà chưa, bây giờ không làm trụ trì nó là bận hơn nữa, nhiều việc để làm hơn. Và mình nghĩ chắc không có ngày nghỉ hè và cũng không về hưu được, cứ thế mà làm hoài. Chiến sĩ chết trên chiến trường giống với chết trên giường bệnh, chắc vậy thôi. Đó là điều rất rõ ràng, từ đời sống bên ngoài cho tới đời sống bên trong, nó đều đi theo con đường như vậy. Không những người tu, thưa các vị, cư sĩ bên ngoài cũng thế. Người nắm được giáo pháp, liễu ngộ được ít nhiều chánh pháp Đức Như Lai, đều phải như vậy cả. Đây là con đường chung cho mọi chúng ta, chứ không riêng gì giới nào hết. Cư sĩ hay tu sĩ gì cũng thế. Nếm hương vị Phật pháp rồi là các vị phải hết lòng. Người xưa gọi là anh có bao nhiêu đốt xương trong người, anh đầu tư nó hết cho chuyện tu. 360 lóng xương trong người của anh liền hết nó vào cái nồi lửa để dụng công thôi, thì mới đốt cháy được phiền não, mới làm cho nghiệp thức mình biến mất, mới thành đạt được chánh trí. Đó là điều rất là quan trọng. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học được đoạn 34 của Chứng Đạo Ca. Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai bàn, bất ly đương xứ thường trạng nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Đoạn này rất là hay. Và nguyên cả một trường Thiên Chứng Đạo Ca, các vị học thuộc lòng 4 câu này đủ vốn rồi. Và đoạn sau thì dài hơn. Đoạn sau là thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, mặt thời thuyết, thiết thời mặt, đại thí môn khai vô uẩn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, Nghịch hành thuận hành thiên mạt trắc. Bây giờ mình chép cái đoạn này, giải thích đoạn này rất là hay. Đoạn 34, các vị thấy cái đại ý của nó rất là hay. Bất khả quỷ, bất khả tán. Viết câu đầm ngoài thôi, rồi viết tiếng Việt cho các vị ha. Đoạn này dường như chết rồi mà. Không thể khen, không thể chê đó. Như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Cái quan trọng mình ghi đoạn này để viết cái đại ý của nó rất là hay. Đại ý gì? Đương xứ tức chân. Cái câu này rất là hay thưa các vị. Đương xứ tức chân là gì? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, thể chân Phật hiện tiền đang có nơi các vị. Và nếu mình thâm nhập một câu này thôi thì đủ ăn rồi, đủ xài cả đời. Ngay nơi cái thấy của các vị, cái nghe của các vị, cái ngửi của các vị, cái xúc chạm này các vị. Khéo thì cái sự nhận biết nó hiển hiện rõ ràng ngay hiện tiền. Đương xứ tức chân, lập xứ tức chân. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay sáng nay hiện tiền này, nó vốn phi thời gian, nó không có thời gian. Các vị an trú ngay cái sát na nhận biết hiện tiền thì quá khứ bị triệt tiêu. Suy nghĩ thầm thì trong tương lai cũng tự nhiên vắng mặt. Chỉ còn cái ánh sáng nhận biết rõ ràng hiện tiền thôi, gọi là ngay bây giờ. Tâm thể bất động vô sinh hiện tiền, không cần tìm đi đâu cả. An trú ngay bây giờ và ở đây gọi là đương xứ tức chân. Mình đừng để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi. Nếu mà thô thì thế này, mình để cho tâm thức mình nó chạy về quá khứ lục lọi vui buồn, mình để cho tâm thức mình nó hướng đến tương lai, nó suy nghĩ chuyện viễn vông, có ý thức thầm thì. Thế nhưng mà tinh tế hơn nữa, cụ thể hơn nữa đó là dừng lại ngay bây giờ và ở đây với cái sự nhận biết sáng rỡ hiện tiền gọi là đương xứ tức chân. Nếu các vị dừng lại ngay bây giờ mà tâm thức các vị nó chìm trong cái trạng thái mờ mờ, không sáng tỏ, các vị lạc vô trạng thái không nhận biết rõ ràng, tức là đang lạc vào tình trạng vô ký. Còn nếu các vị an trú ngay nơi niệm nhận biết hiện tiền vừa tỉnh, tức là vừa lặng lẽ vừa sáng, thì rõ ràng là chúng ta đang an trú ngay tâm Phật bất động hiện tiền rõ ràng. Và nói theo ngôn ngữ di thức học đó là ngay nơi hiện lượng, không có phi lượng, không có tỷ lượng gì cả. Các vị nhìn, các vị suy nghĩ thì lạc vào cái sự so sánh phân biệt đối chiếu. Rồi từ cái sự so sánh phân biệt đối chiếu, các vị lạc vô thêm một tầng nữa, đó là phải quấy ghép thương thị phi vân vân, tức là từ so sánh lạc tới cái sai lầm, gọi là từ tỷ lượng đến phi lượng. Thế nhưng mà mình dừng lại ngay sát nay hiện tiền với cái sự nhận biết rõ ràng bừng sáng, thì ngay nơi đó mời cái tâm hiện lượng có mặt. Hiện lượng có nghĩa là ngay bây giờ và ở đây, ánh sáng giác ngộ của các vị đang bừng lên ngay nơi mắt, ngay nơi tai, ngay nơi mũi. Không để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi gì cả, gọi đó là đương xứ tức chân. Và không có tìm Phật nơi đâu cả, ngay sát na này Phật đang hiển hiện, gọi là đương xứ tức chân. Bốn câu đầu nó có nghĩa là như vậy thôi. Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai bàn. Mình không thể khen, không thể chê được, quỷ nhục nó cũng như vậy, rồi tán dương nó cũng không thêm cái chi. Cái tự thể nhận biết nó vốn mênh mông rộng lặng như hư không, không thể khen, không thể chê. Bất ly đương xứ thường chạm nhiên, mít tích tri quân bất khả kiến. Nó hiển hiện ngay bây giờ là ở đây, tỉnh tại hiện tiền rõ ràng trong cái thấy nghe hay biết của anh. Thế nhưng mà anh khỏi tâm anh hỏi là nó ở đâu, tâm Phật bất động tôi hiện đang ở đâu. Thế thì mình đánh mất liền. Tại sao đánh mất? Mình nghĩ nó là cái gì ở xa mình lắm, trong khi đó là cái hiển hiện ngay bây giờ và ở đây. Điều đó rất là rõ ràng. Đó là mình đi lượt ngang qua bốn câu đầu để các vị thấy nó hay. Rồi những câu kế là thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc, trung chỉ ma đắc. Câu này cũng rất là hay. Thủ bất đắc, xả bất đắc, nắm không được mà buông cũng không được. Bất khả đắc, trung chỉ ma đắc. Thủ bất đắc là gì? Tức là anh nắm không được, anh giữ không được. Xả bất đắc có nghĩa là buông cũng không được. Anh muốn rượt đuổi để nắm bắt nó cũng không được, mà anh muốn loại trừ nó, anh muốn khử trừ, loại bỏ, chối từ, quay lưng lại nó cũng không được. Nó đi theo anh như hình với bóng thôi. Bất khả đắc, trung chỉ ma đắc. Trong cái lúc mà không thể nắm, không thể bỏ đó, khéo thì an trú được ngay để tự thể niết bàn. Gọi đó là chỉ như thế mà thành đạt thôi, chỉ như thế mà nhậm vận thôi, chỉ như thế mà hành xử thôi. Và người ta dịch là lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái chẳng được là cái được. Có một câu để cho các vị dễ nhớ về cái đoạn này và cũng ứng dụng nó tu cũng vậy. Câu gì? Khi Huệ Minh hỏi Lục Tổ Huệ Năng thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, Lục Tổ Huệ Năng nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc đó cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nói cho ta nghe. Thế thì nó rất giống cái câu này, thưa các vị. Trong cái lúc các vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là bất khả đắc trung đó, ngay cái lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, còn một cái nhận biết hiển hiện rõ ràng, hiện tiền, cái đó chính là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Cũng có nghĩa là bản lai diện mục thực của mỗi người chúng ta. Và các vị liễu tri được điều này, thể nghiệm được điều này, rồi thấy là ta muốn quay lưng lại cũng không được, muốn rượt đuổi nó cũng không được. Nó rõ ràng sừng sững hiển hiện ngay bây giờ và ở đây. Trong lúc đứng đi ngồi nằm chưa bao giờ các vị rời tâm Phật bất động của các vị cả. Ngài Bố Đại có câu đó: đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, nói nín luôn theo nhau, vân vân. Đêm nào ngủ cũng ngủ với Phật cả. Phật không phải là cái ông nằm bên cạnh đâu. Trong các vị, Phật có theo các vị, chứ không phải người bên cạnh, đừng nghĩ. Đêm đêm ôm Phật ngủ là Phật ngay trong đây. Sáng sáng cùng Phật dậy, mình dậy là Phật dậy, mình đi là Phật đi, thưa các vị. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là các vị quay lưng, các vị chối bỏ thôi, chứ Phật lúc nào cũng hiển hiện trong các vị cả. Khi buồn, khi giận đến, Phật liền có mặt ngay trong cái buồn giận của các vị. Thế mà mình vụng về, mình chỉ hướng ra ngoài, mình chạy theo, rượt đuổi theo cái buồn, cái giận, mà mình quên ta là người nhìn buồn giận đến đi, chứ ta không phải là cái buồn giận. Rõ ràng nếu các vị có một chút lanh lợi, trong nhà thiền gọi cái từ rất là dễ thương đó là lanh lợi. Lanh lợi một chút thì có mặt Phật liền thôi. Chưa nói đã có Phật, nói ra thì Phật từ trong miệng phóng qua. Một hôm Ngài Chữ Châu, Ngài Thanh Tò thuyết pháp, Ngài nói hôm nay ngày cuối tháng, tức là ngày 31 như ngày nay nè, trong chúng không được hỏi thoại, tức là trong chúng không được thưa thỉnh điều gì hết. Ai mà thưa thỉnh thì ăn 30 gậy. Có ông Tăng bước ra khỏi chỗ ngồi, ví dụ như thính chúng là ngồi ấy. Khi Ngài Chữ Châu tuyên bố câu đó, ông bước ra ông đảnh lễ. Cái Ngài xuống, Ngài nắm áo, Ngài tát cho mấy tát tài. Nói như bạch hòa thượng, con có lỗi gì? Ngài nói là ai thưa hỏi mới bị đòn, con chưa có thưa hỏi mà. Ông nói đợi mi mở miệng thì đâu có kịp nữa, đánh trước thôi. Là sao? Dễ hiểu không? Đợi thưa hỏi đâu có kịp, thưa các vị. Đợi là nó đã chạy nghìn trùng xa rồi, vừa đứng ra đảnh lễ là đã khởi ý rồi, phải không? Ngồi yên bất động, tọa tỳ lô đỉnh mà. Ngồi yên bất động nơi tâm Phật sáng chói, đó là ngồi trên đỉnh của Pháp Thân Đức Như Lai. Anh rời cái vùng trời sáng chói tỉnh tại hiện tiền, vừa khởi quỷ niệm là ăn đòn liền. Mà đợi tới nói nữa thì nó chạy nghìn trùng xa, cho nên vừa bước ra đánh lễ là đánh mấy tát tài trước rồi. Và thưa các vị là trong nhà thiền có nhiều điều rất là vui, nhưng mà nó đều cho chúng ta một cái nhận biết, đó là quay về an trú ngay nơi cái chỗ không thể nắm được mà không thể loại trừ được. Nó là cái gì theo bên cạnh của các vị, chưa rời một phút giây nào cả. Tâm Phật chói sáng nó chưa bao giờ rời khỏi con mắt của các vị. Có những câu thiền ngữ người ta dùng: thập phương thế giới là con mắt của vị sa môn, hà sa quốc độ là con mắt của vị sa môn. Mắt gì mà to lớn vậy? Đâu phải con mắt này, thưa các vị. Và cái từ con mắt này được dùng rất là nhiều. Chánh pháp nhãn tạng đó, kho tàng con mắt của chánh pháp. Cái gì là kho tàng con mắt của chánh pháp? Thưa các vị, con mắt mình đó, nó nhìn là thấu suốt cả hà sa thế giới. Nó là con nhục nhãn này thôi. Các vị thử hình dung là mình nhìn là thấy trăng sao xa lắm. Và cái sự nhận biết nó cũng theo với cái nhìn của các vị, nó rộng như thế, nó mênh mông như thế. Cho nên người xưa gọi là con mắt chánh pháp. Và cái nhìn của các vị đi đến đâu là cái sự nhận biết của các vị nó rộng theo đến ngần ấy. Cho nên gọi là cả đại địa là con mắt của sa môn. Có nghĩa là cái nhận biết của chúng ta nó bao trùm hà sa thế giới. Nói như thế thì không hình dung được, nhưng mà các vị hình dung điều này. Mọi thứ nó đều có vật chất ngăn ngại, cho nên nó không thể bao trùm được. Ý thức của mình tuy nó tinh, nó mịn, nó không có sự ngăn ngại như vách, như tường, như nhà. Thế nhưng mà ý thức của ta, nó sinh khởi trong tâm thức ta, nó cũng là một loại hữu hình sinh diệt. Trong khi đó thì cái nhận biết thuần chất nguyên sơ chưa có khởi vọng thức thầm thì, thì cái nhận biết ấy nó vô ngôn, lặng lẽ, tĩnh tại và phổ quát. Cho nên cái từ là con mắt của sa môn bao trùm hà sa thế giới là như vậy. Tức là cái sự nhận biết của các vị đuổi nó cũng không được mà nắm nó không được. Và trong cái chỗ không đuổi không nắm được ấy, khéo liễu tri, khéo thể nhận, thì các vị an trú được ngay nơi con mắt chánh pháp liền thôi, ngay là chánh pháp nhãn tạng liền thôi. Là hai câu kế là: mặt thời thuyết, thuyết thời mặt, đại trí môn khai vô ủng tắc. Người ta dịch là: im thời nói, nói thời im. Im thời nói, nói thời im. Cửa đại trí mở thông, thông suốt. Mở ra đi. Im là nói là im. Cái gì mà im là nói là im? Đức Thế Tôn nói pháp 45 năm, cuối cùng ngày đó ta chưa từng nói một chữ. Nói mà im. Rồi có những lúc ngài không nói gì hết, nhưng mà lời của ngài như sấm sét. Lúc nào không nói mà lời như sấm sét. Thưa các vị, có một lần chư tỳ kheo dẫn nhau về thăm Như Lai. Lần đầu các thầy ồn ào như là nhóm vợ, Thế Tôn ra đuổi. Các ông rất là thô tháo: đi, Như Lai không muốn tiếp các ông. Thế là các thầy dẫn nhau về cấm liều bên bờ sông. Và mùa ăn cư năm đó các thầy nỗ lực tu chứng A-la-hán cả 500 thầy tỳ kheo. Và sau mùa ăn cư lần thứ hai, dẫn nhau về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Về tới nơi thì trời cũng tối giống như lần đầu. Nhưng mà lần này các thầy đã là người chứng thánh quả rồi, cho nên không có ồn ào nữa. Các thầy lặng lặng trải bồ đoàn tọa cụ, ngồi quanh hương thất Đức Thế Tôn tọa thiền. A Nan thấy quý thầy từ xa đi về, bụi đường đầy y áo hết, thấy thương quá. Do nó và bạch Đức Thế Tôn: chư tăng về thăm Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài sau mùa ăn cư. Đức Phật ngồi im lặng tọa thiền, và các thầy bên ngoài cũng cứ tọa thiền. Đợi tới nửa khuya, A Nan thấy xót xa vô cùng, lại vô đảnh lễ lần thứ hai. Đức Phật cũng ngồi yên bất động. Rồi lần thứ ba, A Nan lại vô thưa nữa. Thì lúc bấy giờ trời gần sáng rồi, Thế Tôn mở mắt cười nói: này A Nan, ta đã cùng với các thầy tỳ kheo thăm hỏi pháp đàm xong rồi, ông không biết nữa thôi. A Nan nói: giờ bạch Đức Thế Tôn, ngài đang thiền tọa bất động, chư tăng cũng yên trú trong quanh hương thất bất động, thế thì Thế Tôn đã tiếp các thầy nào? Thế Tôn nói: ta đang an trú trong định bất động, các thầy cũng an trú trong định bất động, cho nên gặp nhau trong định bất động. Đó là im thời nói thì im. Rồi một cái dẫn chứng thứ hai nữa, các vị có nhớ là Đức Thế Tôn một mùa an cư năm đó 3 tháng lên cung trời Đao Lợi giảng pháp cho mẹ là bà Maya phu nhân. Đại chúng nhớ ngài quá cho nên cử người đi thỉnh ngài về. Và trong ni chúng có một vị tỳ kheo ni là Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni, bà thần thông không kém gì một Thiền Liên. Bà nghĩ là lâu nay ni giới bị các thầy ăn hiếp quá, cứ đứng phải đứng sau, ni khất thực cũng phải lủi thủi ngay sau, và mọi việc đều đứng sau chư tăng cả. Cho nên lần này bà quyết lòng đón Đức Thế Tôn đứng trước chứ không đứng sau nữa. Mà đứng trước thì bị Đức Thế Tôn rầy, cho nên bà quá thân làm một vị Tứ Thiên Vương, lên cung trời đón Đức Thế Tôn trước cả các thầy cho biết. Các thầy thì đứng ở dưới nhân giới này. Đức Thế Tôn vừa ra khỏi cửa trời, thấy có một vị Thiên Vương, Đức Thế Tôn gọi: này Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni, cô đâu được phép đứng trước Đại Tăng đón ta như vậy. Tuy nhiên đã có người đứng trước cả cô đón ta rồi. Liên Hoa Sắc nói: bạch Thế Tôn, con là người đầu tiên mà. Nói là không, Tu Bồ Đề ngồi trong rừng vắng đang thiền tọa, đang gặp ta trước thì người thế này. Thưa các vị, nói là nín, nín là nói là như vậy. Đó là mình dẫn chuyện về Đức Thế Tôn. Còn chuyện chúng ta ở mức độ cạn, nếu mà mình có được chút định lực, thế thì các vị nói, thế nhưng mà các vị có thể làm được một việc bên trong, đó là làm gì? Làm gì bên trong? Trước khi các vị nói, các vị có thể sắp xếp được ý tưởng của các vị trong đây. Không biết ở đây các vị đã có được cái trình độ gì chưa không biết. Thưa đại chúng, có những người họ học rất là giỏi, mình gặp rất là nhiều thầy, ký ức của họ là một kho tàng, thế nhưng mà tội nghiệp là họ không có rút được cái nào cần thiết để có thể trình bày mạch lạc cái vấn đề họ trình bày. Và họ nói hơi cái lộn thùng phèo, mình không biết họ nói cái chi. Chính bản thân họ có khi họ không biết nói cái chi. Đó là trường hợp của định lực không đủ. Và Việt Nam có những vị thầy cũng giảng bài cũng nói vậy. Mất thần ai mà hỏi ông câu ông quên mất à. Ông đang nhập vào cái vui ngôn ngữ, nghĩa là nhìn theo đó mà nói thôi, chứ còn ai mà chạm vô cái dòng tư duy nó bị cắt đi đó, cho nên họ không nói được. Đó là trường hợp mà thiếu định lực. Thế thì ở mức độ cạn mình thăm dò là thế này: có những lúc các vị nói, thế nhưng mà bên trong các vị có một phần đã sắp xếp sẵn những cái câu cú, những cái ý tưởng để các vị có thể trình bày một cách mạch lạc, có phải vậy không? Một phần thì mình diễn đạt bên ngoài để cho người khác nghe, một phần thì bên trong này tâm thức của mình nó đang hoạt dụng, đang vận hành, đang sắp xếp câu cú chữ nghĩa. Ý tưởng mình nó đi trước, rồi ngôn ngữ chữ nghĩa nó mới theo cái sự vận hành của buồng gan lá phổi nó đi ra. Cái điều này chắc rất dễ hiểu. Ví dụ như mình chưa quen đọc sách đó, thì mình đọc ra bằng miệng mình mới đọc được. Còn quen thì các vị đọc bằng cái gì? Mà mắt các vị đọc nhanh hơn miệng rất là nhiều, phải vậy không? Miệng mình đọc chậm lắm, trong khi đó mắt mình lướt ngang là một dòng, lướt ngang một dòng. Và có người họ không phải đọc vậy nữa, họ nhìn cái là một trang sách ấy. Các vị có tin điều này không? Thưa, ngày xưa Thái Hư Đại Sư nhập thất ở ngoài đảo á, nhìn như ở ngoài cái đảo gì của Quan Âm hiện thân đó, Phổ Đà, là Phổ Đà. Có một đêm ngài dở trang kinh ra vậy, giữa đêm đen à, ngài nhìn là một trang, sáng bừng. và mình tưởng tu nó không có hiệu dụng. Thưa các vị, rất là hiệu dụng. Cái đó năng lực rất là tự nhiên từ trong tâm thức các vị tu giỏi thì thành đạt được điều này, chứ không phải là chuyện khó. Và mình đã có dịp đọc lại hai văn bản Kinh Lăng Già, một của ngài Thái Hư ngày xưa giảng, một của ngài Ấn Thuận gần đây giảng. Ngài Ấn Thuận ngày giảng thì được một thầy chép lại, gọi là cái quyển Lăng Già Thân Văn Ký, tức là chính thân của ngài Ấn Hải, ngài nghe lời giảng của ngài Ấn Thuận, ngài ghi chép là một quyển dày gấp mấy lần của ngài Thái Hư ngày xưa chú giải. Thế nhưng mà mình có dịp đối chiếu thì mình thấy cái văn bản Lăng Già của ngài Thái Hư giảng cực kỳ hay, lời ngắn, xúc tích, nghĩa sáng rất là rõ ràng. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, có những lúc các vị nói nhưng mà bên trong này nó im. Người có được cái năng lực của sự tu thì thưa các vị, họ có thể nói nhưng mà họ không có rời cái vùng trời bất động tự tâm của họ. Còn mình thì thưa các vị, mình không nói nhưng mà trong đây nó nói ầm ĩ lên. Nó trường hợp mình ngược lại. Và trường hợp đây là trường hợp của các bậc đạo sư ngày xưa, các vị thiền sư. Im thời nói thì im. Có những lúc im lặng nhưng mà năng lượng giác ngộ tràn đầy, năng lượng từ bi cũng tràn đầy, không cần nói. Và cái điều này giải thích từ cái mức độ cạn đến mức độ sâu thì cũng đúng cả. Có khi ngôn ngữ giáo huấn nó không có chất lượng, nó không có đánh động tâm thức người ta bằng cái hành giáo, ngôn giáo bằng hành giáo. Anh hãy làm, anh hãy tu, tự nhiên năng lượng lành tỏa sáng, đánh động vào bồ đề tâm của người ta. Đó là im không nói gì hết nhưng mà đã nói ngàn vạn lời. Rồi nói thì im có nghĩa là dù nói ngàn vạn lời nhưng vẫn an trú trong tâm bất động, gọi là nói nhưng mà vẫn im. Cửa đại thí mở ra thông suốt, mọi người an trú được trong cái trạng thái tâm này thì thưa các vị, kho pháp thí mở ra rất là mênh mông. Nói hay im gì cũng là cơ duyên giáo hóa cả, cũng là pháp môn triển khai giúp người ta giác ngộ cả. Đó là im thời nói thời im, cửa đại thí mở ra thông suốt là như vậy. Hai câu kế. Có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa Maha Bát Nhã Lực, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo Maha Bát Nhã Lực. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thích, nghịch hành thuận hành thiên mặc trắc. Có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa Maha Bát Nhã Lực, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Mấy câu này rất là hay, thưa các vị. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo Maha Bát Nhã Lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thích, nghịch hành thuận hành thiên mạc trắc. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, đó là nếu có người hỏi ta là liễu đạt được cái pháp gì của Đức Thế Tôn, thì xin thưa rằng đó là lực dụng của Bát Nhã, đó là lực dụng của trí tuệ. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thích, và từ cái thấu đạt được lực dụng Bát Nhã này, tức là đi vào cửa chánh pháp bằng con đường của trí tuệ, sau đó thì trong cái cách hành xử, có khi phải, khi quấy, khi thuận, khi nghịch gì, người không biết mà trời cũng không thể lường được. Đây là trạng thái của người đã liễu đạt được đạo và thành đạt được con đường tu đến giai đoạn cuối cùng. Trước tiên chúng ta nói về cái con đường Bát Nhã. Thưa đại chúng, là cái con đường hành trì ngắn nhất để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ là con đường của trí tuệ. Và cái con đường này nó mới giúp cho các vị liễu đạt được tử sinh thôi. không có con đường nào nhanh bằng con đường trí tuệ đi vô cả. Ở mức độ cạn, đó là cái sự nhận thức của các vị mà thay đổi thì cái nỗi khổ theo đó nó mai biến. Thế nào là nhận thức của mình thay đổi? Cũng sự việc đó. Thế nhưng mà cái sự nhận thức của các vị nó đổi chiều thì sự việc đó không còn là nỗi khổ nữa. Một là mình thấy mình là người trả nợ thế nhân thì nó khổ, nó khó chịu, nó là một cái một sự chịu đựng. Các vị sống trong gia đình, các vị thấy làm mọi việc mình mắc nợ gì đâu á, cứ phải làm hết chuyện nọ tới chuyện kia, thế thì vừa làm vừa cảm ràng bực bội. Thế nhưng mà cái quan niệm về đời sống các vị thay đổi, các vị làm bằng cái niềm vui của sự dâng hiến, sự có mặt của mình đó là một quà tặng cho bao nhiêu người. Đời sống của mình có mặt giữa nhân gian là một món quà hiến tặng cho bao người. Thế thì làm mọi việc bằng cả tấm lòng dâng hiến thì nó rất là khác. Làm vì bổn phận thì cảm thấy nó nặng nề. Làm vì bổn phận, vì trách nhiệm, vì bị bắt buộc. Thế nhưng mà mình làm vì niềm vui, thế thì sự việc nó sẽ khác rồi. Do vậy thưa các vị, ở mức độ cạn mà mình thay đổi quan niệm đời sống mình thôi thì mình đã vượt thoát nỗi khổ rồi. Rồi mức độ sâu hơn, đạt đến bát nhã lực, đó là có một chút trí tuệ, thì các vị cắt được phiền não khổ đau liền thôi. Các vị có được cái trí tuệ nhận biết được bản chất của các vị vốn là vô ngã thôi, thì loại trừ tất cả nỗi khổ ra khỏi thân tâm của các vị liền thôi. Nhận thức thử mình có cái gì gọi là mình chăng? Mình nhìn cho kỹ ta là gì? Nhìn sâu trong cái tầng thâm thẳm ngũ uẩn của các vị, thọ tưởng hành thức ở trong tự thân các vị, thế thì các vị thấy một điều rất rõ ràng là tự nhiên ta vốn là cái trạng thái nhận biết cho tất cả những cái ngược xuôi trong dòng tâm thức các vị, là cái bị nhận diện. Sở dĩ mình khổ là do vì mình đồng nhất mình vào những cảm thọ khổ, mình đồng nhất mình vào những cái ý niệm thầm thì sinh diệt trong đây. Còn nếu các vị lui lại, các vị là người nhận diện nó là cái bị nhìn thấy, thì không cần làm gì nhiều cả, ngay bây giờ là đã đoạn trừ được phiền não khổ đau liền. Tự nhiên là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, vân vân, mọi cái đều là những ý tưởng sinh diệt bồng bềnh. Ta là cái ánh sáng của tâm Phật bất động, nhìn thấy nó thôi. Thì cái tầng bát nhã lực sâu nó là như vậy, ngay tức khắc đoạn đứt được phiền não liền. Phiền não nó không có gốc. Thưa đại chúng, là bản chất của mọi thứ phiền não đều không có gốc gác. Mọi thứ buồn phiền đến với các vị đều không có gốc gác. Nó rất là phù du, nó bồng bềnh, không hề có cái khổ nào giống cái khổ nào cả. Tại sao như vậy? Tại vì bản chất của nó tùy theo quan điểm của các vị đặt vô thì nó khổ hay là nó không khổ. Có những người, người ta mất người thân, người ta chết lên chết xuống. Có những người mất người thân, ví dụ như chồng họ mất hay vợ họ mất, có khi họ mừng do họ không có phải là khổ đâu. Có trường hợp đó không? Có chứ. Và mình đừng nghĩ là tại vì cái món nợ đó đeo đẳng mình rồi họ ra đi cái mình mừng, không phải. Tại các vị gắn đời sống các vị vô thôi. Các vị ái kiến nhiều chừng nào thì các vị khổ chừng đấy. Bản thân của mình vốn đã không rồi, rồi mình nghĩ là người kia là cái có nữa thì nó sai. Cho nên từ cái lầm nhận ta là ngã đến lầm nhận cái ngã kia nữa, là hai cái ngã chồng lại. Từ cái giả cạn nó chồng thêm một cái giả, cái giả sâu nữa. Từ cái nỗi niềm khổ tự thân chưa giác ngộ rồi cộng thêm một cái chấp chặt vào người kia nữa, cái nỗi khổ nó chồng lên gấp đôi lần. Giác ngộ một điều bản chất vốn là vô ngã. Và từ ánh sáng của bát nhã này thì các vị rọi vào mọi thứ, các vị thấy nó bồng bềnh phù du. Và thưa đại chúng, là cái chuyện tu nó không phải là khó, tại mình không có chịu nhìn bằng con mắt thật. Đức Thế Tôn mở ra cái con đường tự giác rất là dễ đi vô. Tự giác ban đầu các vị chỉ cần nắm được thôi là bản chất vô ngã thôi. Vô ngã nhưng mà không phải là không như không gian rỗng trống vô tri. Vô ngã nhưng mà có cái liễu tri thường hằng. Kinh Viên Giác có một câu hay mình hay trích dẫn: biết vọng, vọng hết, tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Biết nó là chim bao thì chim bao liền hết, mà khi chim bao không còn nữa thì cái gì còn có mặt? Trạng thái giác ngộ có mặt liền. Biết quyển thì cái quyển nó tự hết, nhưng mà các khi quyển thì còn, chứ không phải là không còn cái gì. Mọi thứ đều là quyển, nhưng mà có các phi quyển đó chứ, cái không phải quyển mộng. Đó là cái nhận biết của các vị, đó là pháp thân của các vị, tâm Phật của các vị, hay là trạng thái niết bàn của các vị, hay là tự thể tâm không sinh không diệt của chính các vị. Cho nên Bát Nhã là khởi nguồn của dòng chảy đạo Phật, cũng khởi nguồn của thiền tông. Chứ mình đừng tưởng cái thiền tông này nó đi ra là một cái quái thai hay là dị dạng gì của Đức Thế Tôn thì không phải. Và mọi tâm thiền tĩnh mặc gì đều có yếu tố thiền tập bên trong cả. Phân ra làm rất là nhiều cái trường phái để cho căn cơ nào ta hợp với một cái loại pháp môn khác để thực tập, nhưng mà đều lấy Bát Nhã làm nền, đều lấy tự giác làm nền. Mình có thể đến với đạo bằng cái con đường của niềm tin, bằng cảm tính. Có cảm tình với chùa này, có cảm tình với thầy kia. Con đường đầu đến với đạo là cảm tình mà đến. Thế nhưng mà rồi các vị phải đi ngang qua cái tầng đó để đến với đạo càng ngày càng sâu hơn. Đó là con đường của tuệ giác mở ra. Tuệ giác mở ra đầu tiên đó là càng ngày các vị càng bớt gắn bó với cảm tính. Các vị càng triển khai tuệ giác nơi chính các vị. Rõ ràng là chúng ta đến với đạo có khi chúng ta cứ ở lì trong cái phần rất là cạn, đó là cảm tính thôi, tức là có cảm tình với đạo thôi. Tôi thương đạo, tôi thương chùa, tôi thương thầy, tôi thương quý sư cô. Rồi quý thầy, quý sư cô mà hành xử với tôi hơi vụng về tí, tiếp xử không đàng hoàng, tôi không thèm tu nữa. Mà thưa cái đó rất là thật. Các vị tu cho các vị, chứ không phải tu cho chùa kia hay là ông thầy nào hết. Các vị quay về chính các vị, khai phá cái kho tàng giác ngộ nơi chính các vị để thành đạt giác ngộ nơi chính tự thân ta. Đừng gắn mình vào ông thầy nào cả, dù thầy đó là thiền sư cũng không. Tôi mở kho tàng chánh pháp nơi tôi thôi. Và thưa đại chúng là trên nhân gian này không có ông thầy nào hay bằng các vị hết. Các vị là một vị thầy tuyệt vời nhất cho đời sống của chính các vị. Ai biết ta đang buồn, ai biết ta đang giận, ai biết ta đang sôi sục gan đây, ai biết? Chỉ có ông Phật của các vị biết rõ các vị mà thôi. Và chỉ có ông Phật của chính mình gần mình nhất thôi, chứ có ai gần các vị nhiều, phải không? Cả ngày cả đêm ngủ thức gì, vị Phật cũng luôn có trong các vị. Buồn vui hờn giận gì, nếu các vị quên thì các vị là cái buồn, cái giận. Các vị chợt nhớ thì vị Phật của các vị liền có mặt rọi sáng như cái buồn giận trong các vị. Thế thì tại sao mình không gắn cuộc đời mình với Phật của mình? Mình đi gắn chi với đủ thứ? Này là đạo sư, này là thiền sư, vân vân. Mình gắn làm gì cho nó mệt cuộc đời mình, thêm hao tiền vô ích. Nói như thế không có phải là phá hết tính tâm của các vị, đừng cúng dường tam bảo hay là đừng gần các chùa, nhưng mà để thủy cái con đường của chúng ta đi, nó phải đến cái cửa này, cửa Bát Nhã này. Từ cửa Bát Nhã mở ra muôn ngàn cửa. Mình chưa đặt chân vào cửa này thì thưa các vị, đường tu mình còn bấp bênh lắm. Sáng nắng chiều mưa, mình không có thể làm cho bồ đề tâm của mình nó trưởng thành, và mình không thể vượt ngang qua bao nhiêu cái khó khăn giữa nhân gian này. Còn các vị mở được cánh cửa Bát Nhã thì thưa đại chúng là niềm tin tam bảo không mất. Dù cho tam bảo nhân gian này, dù cho đời sống của các thầy như thế nào, chuyện của họ, nhân quả không có tự nan ai hết, chuyện của họ không cần bận tâm làm gì. Nhưng mà cái con đường mở ra lòng lộng là mình cứ bước thảnh thơi đi thôi à. Và người thành đạt được, bước được vào cái cửa này, thưa các vị, tự nhiên lòng của họ thênh thang là một. Họ học Phật pháp không chán là hai. Cái sự khiêm tốn đòi họ không cần, không phải là một sự cố gắng là ba. Nó rất là dễ hiểu như vậy. Và tự nhiên họ trở thành một người dễ thương hồi nào không biết. Tự nhiên nó như vậy thôi. Còn bằng mình chưa mở được cánh cửa này thì thưa các vị, mình bị trở ngại rất là nhiều. Trở ngại đầu đó là do cảm tính của mình đến với đạo mình trở ngại. Vui buồn sinh khởi trong tâm thức mình nó thay đổi. Rồi mình tự nhiên mình có lúc vui, lúc buồn, lúc thích tu, lúc chán tu. Đó là bước đầu trở ngại đã lớn rồi. Trở ngại thứ hai, không đi được vào cái cửa bát nhã để phá tung bản ngã của các vị. Thì các vị học Phật thêm một lúc thì các vị trở thành một cái núi cao bản ngã. Mà núi cao thì không hề có một giọt nước nào động lại được cả. Trong khi đó thì mở được cánh cửa này, tự nhiên các vị mênh mông, nước luôn chảy xuống chỗ trũng, trí tuệ luôn đến với những tâm thức đầy khiêm tốn. Tự nhiên ta thành đạt được con đường trí tuệ hữu sư, và con đường của trí tuệ vô sư thôi. Lòng mình tràn đầy sự bao dung, khiêm hạ, yêu thương và kho trí tuệ của thập phương chư Như Lai tự nhiên đến với tâm thức của các vị. Kho trí tuệ nhân gian này nó cũng tìm đến với các vị nữa. Còn nếu mình chưa mở được cánh cửa này thì thưa các vị, mình càng ngày có khi mình tu nhưng mà càng ngày càng khó ưa ra. Do vì tự trong tâm của mình nó có nhiều cảm tính vui buồn thương ghét. Mình thích tông này, ghét tông kia, ưa thầy này, ưa chùa nọ, vân vân. Cái sự loại trừ ưa thích của mình nó quay như trong chóng. Nó rất là khó khăn cho cái sự tiến đạo của chính các vị. Hoặc thị hoặc phi, nhân bất thích, nghịch hành thuận hành, thiên mặc trách. Thưa đại chúng, là người thành đạt được tuệ giác, tức là mở được cái cánh cửa bát nhã, liễu tri được vô ngã nơi tự thân rồi, thì có khi họ nhậm vận đời sống, việc của họ làm có khi nhân gian không lường được. Ưng là một bậc thầy phạm hạnh trong nhóm Già Lam để tiếp tăng độ chúng, thì họ làm một vị thầy phạm hạnh nghiêm trang. Ưng là một ông tăng lang thang lướt thước đầu đường xó chợ để mài dũa tâm, thì họ không ngại ngần gì là một người phong trần lữ thứ. Rồi ưng là một nhà văn thì họ có thể làm nhà văn. Rồi ưng làm bất cứ một cái nghề ngỗng gì trong nhân gian có thể giúp cho họ dũa mài được Phật tánh của họ thì họ không nể hà gì cả. Có khi họ hiện làm Bồ Tát thuận hạnh, có khi họ là Bồ Tát nghịch hạnh, có khi họ ở trong chúng rất là đoan trang nề nếp, có khi ở trong chúng họ là những người không mấy dễ thương, trời còn không biết, huống nữa là nhân gian, lường đâu được cái người kia. Cho nên hai câu cuối là nói đến Bồ Tát, nói đến cái người đã thể nhập được bản thể của tâm rồi, thì cái hành xử của họ nó rất là lạ thường và chúng ta không lường được. Và thưa các vị, cái truyền thống mật thừa có nhiều chuyện của các vị sư Tây Tạng hay lắm, nó sống động dễ thương như những câu chuyện của các vị thiền sư. Các vị mà có đọc Sư Tử Tuyết Bơm Xanh, cái cuốn đó dường như của dường như Nguyễn Tường Bát Dịch đó, khá hay, nhiều câu chuyện hay lắm. Có câu chuyện dễ thương đó là có một bà già kia, bà đem một cái bức tượng Quan Âm lên, người ta mới vẽ xong, lên nhờ sư viện trưởng là một bậc đạo hạnh khá kính của một cái vùng đó làm cái lễ điểm nhãn dùm, giống như chúng ta làm cái lễ chú nguyện đó. Chú nguyện đưa tượng Quan Âm tới, mình ra ngoài phố mình mua tượng Quan Âm về đặt lên bệ thờ, dường như nó thiếu đi cái gì, cho nên đưa tới chùa quý thầy chú nguyện dùm. Thì cái trường hợp của cái bà già kia cũng thế, đưa lên cái vị sư viện trưởng nhờ ngài điểm nhãn dùm. Đi dọc đường gặp một ông sư, đó là sư huynh của vị thầy trụ trì. Mà cái vị thầy này thì nổi tiếng là ông thầy hơi khùng khùng, sống rất là phóng túng, không có giữ gìn giới luật gì cả, rượu chè be bét, đi khật khà khật khưởng ngoài đường phố vậy thôi, không có giữ gìn quy củ gì của tăng giới cả. Và đang miệng vừa lâm râm niệm án mà đi bắt chị Hồng, vừa bách bộ đi lên trên tu viện, thì ổng ở đâu trong khe đá ổng xuất hiện như một bóng ma. Ổng nói bà đi đâu? Bà già kia hơi giật mình, nhưng mà đâu dám nói dối, khai thiệt nói: dạ thưa thầy, tôi muốn đem tượng Quan Âm lên để nhờ sư phụ viện trưởng chú Nguyễn dùng. Ông nói: thầy viện trưởng đâu có rảnh đâu, bây giờ ông đi vắng mất rồi đâu, bà đưa tôi coi thử. Bà già kia túng quá không biết làm sao, đưa cho ông. Cái ông giở ra chụp cái đất vậy. Và thưa các vị, xin lỗi là ông rất là thô tháo, ông tiểu đại trên cái tấm tranh. Ông nói: đẹp bức tranh này mà nghĩa lý gì, đem về đi. Bà cuốn bức tranh lại, bà khóc, vừa khóc vừa than phiền, đi lên gặp thầy viện trưởng thưa về chuyện đó. Đi lên gặp sư phụ viện trưởng là một bậc đạo hạnh, nói: đâu mà đưa tôi coi thử. Mở ra thì hóa ra là đã được dát một lớp nhũ vàng từ ở trên xuống dưới, chứ không phải là thấm nước tiểu gì cả. Mất hồn. Hóa ra là cái vị thầy cài các khưởng tưởng như là khất khùng đó là một vị Bồ Tát hiện thân trợ giáo cho vị siêu viện trưởng, mà không ai biết. Và nếu các vị có đọc cái cuốn Thoát Tòng Tục Lũy đó, trường hợp nó như vậy thôi, thành ra chúng ta không lường được. Và rất là nhiều cái cách hành xử của các vị sư nó vừa kỳ lạ và nó cũng nói được cái cách hành xử của các vị Bồ Tát hiện thân giữa cõi đời này. Họ có vô vàn phương tiện độ sinh mà mình không lường được cái cách hành xử của các ngài. Và cái điều này nó không có gì lạ cả. Các vị đọc trong Phổ Môn đó, Bồ Tát Quan Thế Âm có khi hiện làm đồng nam đồng nữ, hiện làm tể quan, hiện làm quốc vương, hiện làm tỳ kheo tỳ kheo ni, hiện làm những người hoàng môn nữa. Hoàng môn là gì? Tức là không phải nam không phải nữ, gọi là hoàng môn. Hình thì nam nhưng mà chất thì lại là nữ. Cho nên chúng ta, thưa các vị, không lường được trong nhân gian này ai là Bồ Tát thiệt, ai là Bồ Tát giả, không lường được. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ để các vị thấy là người thành đạt từ con đường tu thì hoặc làm ngược làm xuôi, trời biết đâu rằng phải rằng trái, ai rõ được. Họ thênh thang đi giữa nhân gian này, họ quan niệm là hành tinh này là nơi họ ghé lại chơi một giai đoạn 80 năm làm đạo rồi ra đi thôi. Cõi tạm bồng bềnh như mây trôi, ghé là đi thôi, không có cái gì nghiêm trọng lớn lao to tát cả. Mình tu chưa giỏi, mình có một cái quan niệm rất nhẹ nhàng về đời sống thì thưa các vị cũng đủ thênh thang đó. Mọi việc ở nhân gian này nó vốn dĩ là đơn giản và cũng nhẹ nhàng, chứ không có gì gọi là nghiêm trọng ghê gớm cả. Thế mà đôi khi mình cứ nghĩ là mọi việc nó phải đúng theo cái quan niệm của mình, nó phải nghiêm trọng. Trong khi đó thì mọi việc nó là trò đùa giữa nhân thế này, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Anh lao sao một đời, anh cố gắng làm mọi việc bằng tất cả công phu của anh rồi, mọi việc như nước chảy mây trôi thôi, cuộc đời nó vẫn đi tới thôi. Và có khi chúng ta là những người làm cha làm mẹ, ở trong gia đình chúng ta khổ sở vô cùng, muốn uống nắng con của mình, muốn con nó phải thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà thưa các vị, không được đâu. Nói như thế không phải tiêu cực, nhưng mà mỗi người sinh ra họ có cái phước duyên của họ, tự tâm thức của họ thôi. Tâm thức của họ mà ưa chuyển hóa thì dù cho các vị bỏ trong hũ các vị đậy kín lại, cái khả năng giác ngộ của nó cũng phát sinh từ bên trong thôi. Còn nếu mà thực sự trình độ tri thức của nó hay là cái nhu cầu đời sống tâm linh của nó chưa được đẩy lên thì dù cho các vị bắt nó bỏ vô chùa nhốt nó 20 năm vừa mở cửa chạy mất, nó không tu là không tu, đừng có hòng. Cho nên cái chuyện, thưa các vị, cái chuyện đẩy đời sống tâm thức lên trên đó không phải là cái chuyện các vị mong muốn mà được. Từ cái chuyện đó mình dẫn sang đến nhiều chuyện khác cũng như thế. Cái sự nghiệp của nó, thành công của nó, niềm vui của nó, hạnh phúc của nó, thưa các vị, chắc chắn là mình không có thể áp đặt được đâu. Mình gợi mở làm cho nó chuyển hóa từ bên trong tâm thức của nó mà được thì nó nếm được hương vị của chánh pháp. Mình giúp nó chỉ bằng một cái con đường duy nhất là gợi ý để nó tự làm, chứ không phải mình làm được giùm cho ai cả. Nhà nho họ cũng đủ hay khi họ nói cái câu là nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước mạc bả, nhi tôn tác mã ngưu. Tức là con cháu mình nó tự có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu với ngựa. Có khi mình vụng về, mình không có hiểu cái mức độ cạn nhất của luân lý đời thường của nhà nho nữa. Cài cuốc cực nhọc cả đời để dành sự nghiệp cho nó, rồi nó chỉ cần ba bữa nhà của mình tiêu sạch. Điều này thưa rất là rõ ràng thôi. Đó là chúng ta đi ngang qua được đoạn 34 và đoạn 35. Tóm lại một điều thưa đại chúng là mình mới tu á thì mình tìm Phật ở ngoài, nhưng mà các vị đi vào con đường thực tập càng ngày càng lâu á thì các vị sẽ phát giác ra là Phật ở bên trong các vị chứ không phải bên ngoài. Phật là cái tự có chứ không phải cái làm ra, vốn đã có sẵn. Trong cát đã có vàng rồi, các vị chỉ cần đào thải cát, vàng nó hiển lộ, chứ không phải là các vị tìm vàng, vàng đã có. Và các vị mà nhớ lại đoạn của Ngài Lục Tổ nói thì rất là hay: chân như tự tánh thị chân Phật, tà kiến tam độc thị ma vương, tà lai chi thời ma tại xá, chánh kiến chi thời Phật tại đường, tánh trung tà kiến tam độc sanh, tức thị ma vương la chủ xá, chánh kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chân vô giả. Tức là tự tánh của các vị có vị Phật thiệt, chân như tự tánh thì chân Phật. Một câu thôi, mình làm cái kết luận cho bài này: chân như tự tánh thì chân Phật. Cái đoạn sau đó là khi tham sân si khởi trong tâm các vị là trong nhà các vị có ma. Mà khi tham sân si lặng rồi thì Phật hiện trong nhà của các vị, tức là trong năm quẩn của các vị. Và khi các vị loại trừ hết, tức là khi các vị mời chánh kiến có mặt nơi tâm thức các vị, thì ma liền biến thành Phật, chứ không có Phật nào xa sắc cả. Ngay nơi buồn giận ghét thương của các vị mà các vị đồng nhất mình vào nó thì các vị là ma. Ngay nơi cái buồn giận ghét thương đang sinh khởi đùng đùng nơi tâm của các vị làm như cái người đứng nhìn một cách lặng lẽ nó sinh nó diệt trong tâm thức các vị, thì các vị đang đứng bên bờ của Niết Bàn, các vị là Phật. Thế thôi. Và ma với Phật cách nhau chỉ có một đường tơ kẻ tóc thôi. Một là anh đồng nhất anh vào những cái ý niệm sinh diệt vui buồn hờn giận. Hai, anh là cái người nhìn thấy vui buồn hờn giận đang vẫn vơ đi. Và khi anh nhìn được nó thì anh là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì anh là Phật. Thế thôi, không có xa sắc gì cả. Trong một sát na thôi, tức khắc ta vãng sinh liền đến cảnh giới A Di Đà liền. Và cái này ai giúp? Ai giúp ta đây? Không ai giúp các vị được cả. Và cái này xa hay gần đối với thân tâm chúng ta? Thưa, nó ở ngay từng niệm vui buồn của các vị, chứ không có xa sắc gì cả. Ngay đó khéo thì ta là người nhận biết, vụng thì ta là cái bị biết. Thế thôi. Cái bị thấy và cái thấy cách nhau xa hay gần, đâu có khoảng cách, phải không? Tôi nhìn bông hoa, thưa, vừa nhìn là thấy liền. Và ý niệm của tôi, một là tôi để cho tâm thức của tôi nó đi vào bông hoa để phân tích hoa này màu gì, trồng ở đâu, ai bưng tới đây. Nghĩa là một tràng dài những cái ý thức suy diễn về nó, nói thầm thì về nó. Thì tức khắc ở mức độ cạn đó là ta không có thưởng thức gì bông hoa cả, mà ta đang suy nghĩ về bông hoa. Nghĩ về nó khác với cái đang chiêm ngưỡng đó chứ. Còn nếu các vị nhìn, các vị không nói thầm thì gì hết, các vị chiêm ngưỡng cái sự có mặt của nó, chiêm nghiệm sự có mặt của nó. Cũng giống như thế, mình uống cốc nước, một là mình để cho nước nó thấm vào mình chiêm nghiệm nó, mình cảm nghe nước nó mát như thế nào. Thứ hai là mình uống nước mà mình suy nghĩ về chuyện khác, chuyện A, chuyện B. Đó là xa, quá xa. Gần hơn là gì? Mình uống nước, mình suy nghĩ về cốc nước. Ồ, có lẽ trà này là trà gì đây? Không biết ai pha cái bình trà này, sao nó đậm thế này? Thì các vị đang suy nghĩ về nước, chứ các vị chưa có hân thưởng được cốc nước các vị đang uống, phải vậy không? Và khi các vị dừng lại ngay nơi cái lúc uống nước thì nó còn cách một tầng nữa. Cách một tầng gì? Đó là mình đang mắc mình vào đối tượng. Nếu các vị lui lại nữa thì các vị là cái nhận biết đối tượng ở trước mắt các vị. Không biết cái điều mình diễn dịch nó có dễ hiểu hay không. Mình lặp lại thế này: khi nhìn bông hoa, cái trạng thái thứ nhất đó là mình nhìn nhưng mà mình để cho thần trí mình nó đi chỗ khác. Đã có chuyện này xảy ra cho chúng ta chưa? Có, phải không? Nhìn một người, nhìn bông hoa, nhìn ly nước, hoặc đang ăn ăn uống vân vân, nhưng mà tâm thức mình nó đang bồng bềnh đi rất là xa. Trạng thái thứ hai nó cũng có mặt trong đời sống chúng ta rất bình thường, đó là mình nhìn bông hoa, mình nói thầm thì về nó, phân tích về nó, suy nghĩ về nó. Trạng thái thứ ba nó gần với đạo hơn nữa là gì? Nhìn không nói gì cả, chiêm ngưỡng đó, cảm nghiệm đó. Nó màu xanh, nó thế này thế nọ thế kia, mình cảm nghiệm sự có mặt của nó. Khi các vị cảm nghiệm thì cái gì nó có mặt trong tâm các vị? Lặng hết những cái sự suy nghĩ thầm thì, phải như vậy không? Tức là mình nhìn nó, hay là nhìn con người, hay là tiếp xúc với ly nước, hay là uống cốc nước, mình lặng hết những ý tưởng bên trong này, không hề nói thầm thì gì về nó cả, chỉ trải lòng ra, mở lòng ra, mời cái sự nhận biết, hân thưởng á. Thế thì cái trạng thái này nó gần với đạo vô cùng. Các vị đang an trú trong thiền tập, đang mời chánh niệm có mặt để thưởng lãm bông hoa, ly nước, con người, từng bước chân, từng hơi thở, từng cái đưa tay vào, đưa tay ra. Các vị mời được năng lượng chánh niệm để tu tập trong từng sát na là như thế. Trạng thái sâu cuối cùng nữa là gì? Thưa, an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Cái sự nhận biết này nó có ngay nơi mắt này, ngay nơi tai, ngay nơi mũi, ngay nơi da, không lúc nào vắng cả. Và cái quán cuối cùng trong tứ niệm xứ là quán pháp. Pháp là gì? Tất cả mọi đối tượng nhận biết đều gọi là pháp. Đối tượng nhận biết đó là bên ngoài, bên trong, sâu thẳm bên trong là từng cái ý niệm sinh diệt của các vị, nó khởi từng tràng cũng là một đối tượng nữa, gọi là quán pháp trong pháp. Thế thôi. Cái tầng cuối cùng của nó là đạt đến chỗ đó thì thưa các vị an trú ngay nơi cái tầng nhận biết. Và tầng nhận biết này, đầu tiên ta chỉ thực tập được khi ngồi thiền, mới mời sự nhận biết có mặt luôn được một tiếng đồng hồ. Rồi giỏi hơn nữa thì xả thiền ra, đi tới đi lui, ta cũng an trú được. Giỏi hơn nữa thì sao? Làm mọi việc ta cũng an trú được trong trạng thái nhận biết. Và cái điều này nó chia làm hai bậc. Bậc cạn, các vị làm mọi việc, các vị chú tâm vào cái công việc các vị đang làm, gọi là có chánh niệm trong cái việc làm của ta. Thế nhưng mà mình vẫn còn phóng tâm ra ngoài, gắn mình với việc làm để có được cái định lực trong lúc mình đang làm. Đó là tầng cạn của chánh niệm. Tầng sâu là ta làm mọi việc nhưng mà không rời cái trạng thái nhận biết, gọi nó là tầng thâm sâu. Và hai cái tầng này thưa các vị bước từ cái cạn đi vào cái sâu nó không khó khăn gì cả. Đầu tiên là dở nhất, phàm phu chúng ta thì ta làm chuyện đông mà ta nghĩ chuyện tây, phải không? Đang ăn mà nghĩ tới chuyện ngủ, đang ngồi đây mà nghĩ tới chuyện chút nữa ra lái xe về. Đó là mình để tâm mình nó chạy. Rồi giỏi hơn, mình bắt nó dừng lại nơi đây là ta ngồi đây, tâm phải ngồi với ta ăn, tâm nó phải ăn với ta. Đứng đi ngồi nằm mọi việc, thân với tâm nó là một. Rồi, đạt đến cái chiều sâu của sự tu tập là gì? Thưa các vị, lúc bấy giờ thì đi đứng ngồi nằm nói năng động tĩnh vân vân, nhưng mà luôn an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng chói. Đó là tầng thâm sâu. Và thưa đại chúng, dường như mình nói vòng vòng vậy chứ có gì lạ đâu. Chừng đó việc, các vị chỉ tu chừng đó việc thôi. Rõ ràng là chân như tự tánh là chân Phật. Các vị an trú được ngay nơi cái tự thể bất sinh bất diệt, tức là ngay cái nhận biết hiện tiền, thì nó vốn là chân như này. Nó là cái sẵn có, cho nên gọi nó là tự tánh. Nó là Phật thiệt. Phật thiệt. Ngài Vân Môn, Ngài nói một câu mà mình dẫn ra đây: Phật vàng không đổ được lò, Phật đất không đổ được nước. vàng bỏ vô lò đốt cháy tiêu, Phật đất bỏ vô nước rã mắt, Phật gỗ bỏ vô lửa cũng cháy tiêu. Chỉ có Phật thiệt ngồi trong lầu năm quyển của các vị. Thế nào là Phật thiệt đây? Cái nhận biết của các vị là Phật thiệt. Cái đó nó vốn là chân như bất động, không sinh không diệt. Đó là trạng thái nhận biết rực sáng hiện tiền. Và mấy bữa học Kinh Di Ma mình hay nói một câu là nghìn mặt trời không sáng bằng sự nhận biết của các vị. Nghìn mặt trời có thể thiêu cháy hành tinh này, nhưng mà làm sao rọi sáng được từng cái ý niệm vui buồn đang có trong các vị đây? Ai thấy những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận đang sinh khởi trong đây? Chỉ có cái biết của các vị rọi sáng đó thôi. Các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào những cảm thọ vui buồn, đồng nhất mình vào cái dòng suy nghĩ. Các vị chợt nhớ thì liền tức khắc có ông Phật bên cạnh ngay, có cái nhận biết liền thôi. Và cái chuyện dụng công tu hành tinh tấn của chúng ta, thưa các vị, nói vòng quanh nghe cho vui, nhưng mà chẳng qua chỉ là cái chuyện các vị làm thế nào mời được sự nhận biết để sống liên tục một ngày 24 giờ đồng hồ xong việc. Lúc đó không buồn nghe pháp còn chi. Thầy Phước Tịnh nép qua một bên, không còn cần thiết nữa. Tóm lại thưa đại chúng là mình cứ tưởng là tu hành là cái chuyện gì nó khó khăn, phải đi lên non xuống biển gì tìm, và chánh pháp là cái gì nó xa vời. Thưa không phải. Ngay trong đời sống của các vị, các vị có thể chiêm nghiệm được rất là dễ dàng. Cái gì đến và đi, sinh và diệt, cái gì vô thường, đó là cái pháp bị hòa diệt. Cái gì mà nó không đến, không đi, không sinh, không diệt, nó có sẵn nơi các vị là pháp bất diệt. Đức Thế Tôn xuất hiện giữa nhân gian, Ngài khai sáng con đường này. Trước khi Đức Thế Tôn có mặt, các vị độc giác Phật thể ngộ được điều này, chứng được quả độc giác cũng bằng cách này thôi. Các ngài cũng quán chiếu về vô thường, rồi các ngài nhìn lại có cái thường trong vô thường và thể nghiệm ra, rồi thành đạt cái con đường niết bàn, chứ không có gì khó khăn cả. Có khi mình tu lâu quá là mình đi vòng quanh vào cái con đường rất là nhiêu khê, trong khi con đường tu nguyên tắc chính là không có nhiêu khê. Và đời sống của chúng ta, thưa các vị, mình làm cho nó rối tung lên, chứ thực tế là nó rất giản dị, chứ có gì rối tung đâu. Mọi việc nó nhẹ nhàng đến và đi thông dong. Và do vì mình tâm thức mình nó đầy phức tạp, cho nên mình làm cho mọi việc nó phức tạp thêm, chứ thực tế là mọi việc trên đời nó vốn là không có phức tạp. Cái quy luật cân bằng là cái gì nó cũng tìm lại cái chỗ phản hồi của nó, cái chỗ đơn giản nhất của nó. Luyện một viên sỏi xuống dòng sông, hãy cứ để tự nhiên thôi, rồi viên sỏi nó lăn thế nào đó, rồi nó tìm cái con đường ngắn nhất, nó chạm xuống lòng sông, phải vậy không? Rồi nước tới tự nhiên thôi, nó tìm cái chỗ nào thấp nhất thì nó yên ở đó, chứ nó không có vì lý do là anh ngăn trở nó mà nó không tìm được con đường ngắn nhất để nó đi, phải vậy không? Và đời sống con người, nếu chúng ta có quan niệm nó giản dị như thế thì thưa, mọi việc nó nhẹ tên à, chưa ngộ đạo gì cả. Hãy ngộ cái lý bình thường của nhân thế thì các vị sẽ thấy nó thảnh thơi vô cùng. Mà đời sống mình luyện trong cái dòng chảy cho cuộc thế nó vận hành đến rồi đi rất là nhẹ. Do vậy cho nên thiền sư quan điểm đời sống của nhân gian có mặt trên hành tinh này là một chuyến dạo chơi thôi, ghé lại dạo chơi 50 năm 70 năm rồi rời hành tinh ra đi thôi. Thế nhưng mà vẫn còn chưa đạt đến chiều sâu. Đạt đến chiều sâu là lợi dụng một kiếp người 70 năm 80 năm để hoàn thiện được phẩm chất tâm linh, đẩy đời sống mình đến tầng cao, chứng nghiệm được trạng thái an lạc và niết bàn hiện tiền, chấm dứt được con đường lang thang trong cõi tử sinh. Nó rất là quan trọng, và mọi việc nó đều đợi chờ các vị bước vô. Một là anh lợi dụng một kiếp người 70 năm sống cho xứng đáng. Hai là kiếp người 70 năm anh luyện nó vào cái cõi giới vô thường, để cho nó trôi qua kẻ tai như nước qua kẻ tai rồi biến mất. Và thưa các vị, nếu mình không khéo thì ngày tháng qua rất nhanh, mình bị chìm vào cõi vô thường, không có xa sắc gì đâu. Và cái điều này ai cũng phải một lần chạm mặt cả. Các vị thông minh mấy, các vị tài tuấn mấy, các vị quyền uy mấy, các vị giàu có mấy, rồi cái con đường không thể chạy trốn đó là các vị phải đối mặt một lần với vô thường thôi. Và lần đó nó đến thì thưa các vị, ta đồng đẳng như nhau, đều phải rủ hết mọi thứ tích cóp ở tầng lao này lại, xuôi tai nhắm mắt thôi, không nắm được cái gì theo cả. Cho nên hãy thông minh thương quý đời sống mình, ngắn hạn cho cõi nhân gian, bằng không thì rất là thiệt thòi cho chính tự thân của chúng ta. Đó là lời cuối. Xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. 4 giờ là vừa đúng. Chắc chúng ta chắc ta hồi hướng luôn ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành.